những cái dòng chữ bên dưới, chỉ để tên fan của mình thôi. Tức là những cái người Nhật Bản họ có những cái tinh thần học đạo rất là cao như vậy. Nghĩa là gửi một danh thiếp vô mà trong đó có tên người ta bằng tướng tổng tư lệnh dùng này kia rồi. Ngài nói rằng ở đây không có những người đó. Tại vì trong chùa mà là người có tổng tư lệnh làm gì? Mà cái người mà được nhận trả lời danh thiếp là một tướng tổng lệnh là biết ngay cái lỗi của mình rằng điều đó là không phải. Ở đây không có những người đó và tự xóa hết tên của mình. Cho nên thầy cũng vậy, thầy rất là buồn hay là rất là rầu khi nào mà ai họ gửi cho thầy danh thiếp mà họ phải đề đó là tiếng thủy cho tiếng này kia, thầy rầu lắm. Bởi vì mình là người không có học, mình vốn đã là thất học rồi mà nghĩa là họ gửi mấy cái tên mình ghê quá, ở đây mình không có khả năng rồi. Cho nên họ đến một con người rất là bình thường, rất là có người có cầu học thì mình có cái để cho ta học. Còn người ta đến, người ta mang đến cái để người ta dạy mình thì mình có cần nữa không? Cho nên chính những điều đó là cái điều, cái việc mà tu hành như vậy. Chính Đức Phật nói rằng chỉ còn một chút gì ở trong tâm về ngã và tự ngã thì coi như là ta không đạt được. Điều này rất là dễ hiểu để thầy có thể ví dụ cho các vị thấy rằng hai cái cách mắt mà con người đang khổ đau. Cái cách mắt thứ nhất là con người sợ chết. Tại sao con người sợ chết được không? Là vì con người sợ mất cái thân này. Đó, con người sợ mất cái thân mình. Tức là vì trách, vì yêu cái thân của mình cho nên sợ mất, cho nên rất là sợ chết và khổ đau. Mà trong cái thân mình thì nó không thiệt. Cái thân mình nó lâu thôi, thân mình nó bệnh hoạn, nó dở đủ thứ mà con người lại sợ mất. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con người khổ đau chấp mắt vì cái của mình. Tức là ngã và tự ngã, cái gì của mình. Chứ hạn nó rằng cho bằng, đó là người yêu của tôi, đó là vợ của tôi, đó là chồng của tôi. Nhưng mà thực ra chồng là chồng, vợ là vợ, mà nó không có gì là của tôi cả. Tại sao vậy? Tại vì đó không phải là cha, không phải là mình sinh ra và nó không phải trực thuộc của con người của mình. Ví dụ như nói là con của tôi đó, là các vị biết người ta còn có thể chứng minh được. Nó là quyết thống của tôi để nó ra. Cần nói rằng đây là chồng của tôi, là vợ của tôi. Thì hai cái đó hoàn toàn nó được, nó địch lý. Bởi vì cái này là một cái họ khác, mà mình là họ khác, mà nó ở đằng đông có người nói tiếng Tàu, người nói tiếng Việt, tiếng Miên, tiếng Tiều gì gặp nhau. Thì nó không gì là của tôi cả. Nhưng mà nếu mà vợ của tôi mà đi với người khác thì tôi ngủ được không? Là chết. Cái gì dường như cái đó không có dường phải không? Nó cái đó là nó khổ đau, cái thứ hai là như vậy. Rồi thậm chí những người thất tình đó các vị không? Nếu bị tình phụ đó thì họ nói rằng họ tự tử chết. Nhưng mà tự tử chết là mình khổ đau, cái người bị mà nghĩa là người mà họ bỏ mình họ không khổ đau. Tại vì mình chết đi rồi họ khỏe là coi như họ không còn dướng nữa. Nghĩa là mình chết rồi họ mới nghĩa là an ổn, họ tiếp tục cái cuộc sống mới, chứ còn nghĩa là mình còn là giống như bóng ma vậy, cứ theo phá người ta hoài. Mà mình không biết, mình cứ tưởng rằng là mình tự làm khổ mình cho nên tự tử, tức là tự mình làm khổ mình do cái cách mắt và không thấy hết được cái nguyên lý cuộc sống mình. Nếu một người nào đó, nếu mà thấy được nghĩa là khi mà ai mà cho mình sắp chết, sắp mất thân mình hay là tự tử thì các người biết suy nghĩ được điều đó, rõ ràng là thì người đó không bao giờ tự tử hết, không bao giờ bị thất tình hết. Ngay cả mà khi mình chết rồi mình muốn sợ là không biết ai biết mình là ai không, thì như thầy nói bài thơ thì đấy có một vị làm đó, nói rằng mai tôi chết cái ai buồn không nghĩ, chết rồi mình cũng biết, không biết người ta có buồn không. Có nhiều người nói là chết người ta khóc nữa. Mai tôi chết cái ai buồn không nghĩ, có ai vào nơi nghỉ địa cái thăm tôi, có nguyện cầu nên mất xa xôi nơi phần mộ có trải màu hoa tím. Chết chưa chết mà cứ tính nhiều thứ quá, cái lo đầu quá. Thật ra thì không cần thiết điều đó. Điều đó thật sự là không cần thiết. Mọi thứ nó sẽ do duyên và mọi thứ sắp xếp và thành tựu do duyên. Thành ra mình không có gì phải lo cả. Chỗ này Đức Phật nói rằng nếu một cái người nào đó hóa giải được những cái tự cao ngã mạn sợ hãi duyên tư chấp mình thì người đó mới có thể thanh tịnh tâm mà thiệt được thiền định. Hai cái cuối cùng Đức Phật nói trong bài kinh, tức là một phần nữa là một số về tưởng, tức là vọng tưởng, tức là suy nghĩ nhiều vì thứ quá làm cho mình mất đi thiền tính. Và cái cuối cùng nữa là không có quán sắc, tức là không có trực tiếp nữa là quán sắc một cách nó là sâu xa, cho nên do đó nghĩa là mình mất đi thiền tính. Đó là cái phần mà chúng ta học, nghĩa là qua 11 cái chướng ngại của cái bài kinh này. Thì dĩ nhiên là cái này nó rất là dài mà thầy muốn lược lại cho các Phật tử nghe nó không có ngán. Thì cái phần đó là cái phần thứ hai mà chúng ta đi qua, tức là trong 11 cái trở ngại. Thì bây giờ Đức Phật muốn nói rằng, này A Na Lực, nếu tâm ta đã thấy, đã biết về những cái lỗi như là nghi ngờ, và nghĩa là tâm được thanh tịnh rồi, lỗi không ghi nhớ, lỗi tưởng thân bệnh, lỗi ngủ nghỉ, tinh trần thái quá, biến nhát thái quá, sợ hãi, vui mừng, tâm tự cao, một số tưởng nào đó và một số lỗi lầm về tâm không quán sát. Đối với những lỗi đó, nghĩa là ta đã tu tinh thần để vượt qua và cuối cùng đã đạt được tâm thanh tịnh.
Rồi bắt đầu, chưa hết, ta phải tu học ba định. Bây giờ bắt đầu qua cái phần thứ ta ba đó, tức là ta phải tu học ba định. Thế thế nào là ba định? Một là tu học về định, có giác, có quán, tức là có tri kiến đó. Định tức là người thiền định đó, nhưng mà phải có tri kiến, có giác, có quán, nên là phải có tri kiến. Tu học về định không giác, ít quán, và tu học về định không giác, không quán. Tức là về tu học nó có nhiều cái vậy. Nhưng mà những ngôn ngữ này thì các Phật tử có dịp nghiên cứu sao? Chúng ta chỉ nghĩa là để biết được cái trình bày thoáng qua, tức là trong đó Đức Phật nói rằng Ngài phải tu tập ba loại thiền định. Và mỗi lần tu tập những loại thiền định vậy á, là Đức Phật sẽ có những kết quả. Ngài nói rằng nghĩa là nếu về ba định này đó mà ta tu tập một cách liên tục để đạt được thanh tịnh và giữ sự thanh tịnh đó tiếp qua những cách khác. Và trong cái phần cuối Ngài nói rằng nếu lúc nào mà ta không biết được ánh sáng mà không thấy sắc, thì ta nghĩ rằng do nhân duyên nào, do duyên nào mà ta bị điều đó, ta sẽ tìm ra được kết quả của nó. Tức là giống như mình nói rằng là nếu mình muốn biết lý do nào mình có khổ đau, thì mình phải thật sự suy niệm và thật sự thấy được bản chất khổ đau, tức là nguyên nhân khổ đau, và cuối cùng nữa là con đường đưa đến diệt tận khổ đau. Đó là cái ý cái bài kinh nói như vậy. Tức là nghĩa là mình phải quan sát một cách sâu sắc như vậy, trong cái định mình phải có tri có kiến, tức là mình phải thấy được. Ví dụ giờ mình nói rằng là hai vợ chồng hay là trong gia đình mà bị khổ đau, thì bây giờ mình không có nói rằng là khi người ta hỏi mình, ta hỏi rằng sao lúc này gia đình hạnh phúc không, nói hết đi mua gì không có khổ đau. Mình phải biết nhận được thực sự khổ đau và tìm nguyên nhân của khổ đau, cuối cùng quả giải khổ đau, chứ đừng có giả vờ. Tức là mình gọi là đừng có bao giờ gọi là lừa dối với chính bản thân của mình và trái tim của mình. Cho nên các vị cứ tưởng tượng là có nhiều gia đình ở bên ngoài mình thấy rằng có khách khứa đến hoặc là đến chùa là thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà không phải là hạnh phúc, vì họ không tìm hết được nguyên nhân khổ đau và không dám nói lên sự thật khổ đau, do đó không giải quyết được khổ đau. Rồi đến chừng khi khách về hoặc là không còn ở chỗ chùa nữa, thì nghĩa là nó phiền não, ta nói rằng khi nào mà ở trong căn mới biết có rệt, chứ nó ngoài thấy ngon lành lắm, ngoài thấy đi đâu cũng chở đi rồi sẽ ngon lành vậy, nhưng mà về nhà là thôi, nó tan nát hết trơn à. Tại sao vậy? Tại vì người ta không có dám nhìn thật vào khổ đau và muốn che giấu, muốn cho người khác không biết được. Kể cả nó là sợ con cái nó biết, cho nên nó là che giấu những sự thật về khổ đau, và người ta không có một cái thời gian ngồi để tìm hiểu về khổ đau. Thì chỗ này Đức Phật nói rằng mình phải có trong định mình phải có tri và có kiến, tức là phải có giác đó và có quán để thấy được sự thật của khổ đau. Và sau khi thấy được sự thật khổ đau, lục trần hết rồi, tìm được biện pháp giải quyết khổ đau. Thế nào bây giờ cha và mẹ, con cái, vợ chồng có những cái nữa là không hiểu ý với nhau, là đó là khổ đau. Cho nên phải ngồi lại hỏi tại sao mình khổ đau. Tức là ngày hôm qua anh nói một lời làm tôi khổ đau, ngày hôm qua em làm một việc làm tôi khổ đau, ngày hôm qua ba nói một điều mà làm con không chịu nổi. Những điều đó nghĩa là đem ra trình bày một cách rõ ràng, xong rồi tìm nguyên nhân tại sao mà lại ba phải nói điều đó, tại sao anh phải nói điều đó, và tại sao em phải làm việc đó. Sau khi tìm ra nguyên nhân nó rồi, mới tìm ra biện pháp để là hóa giải nó, biện pháp để xử lý nó, hay nói một cách khác là biện pháp để kiềm chế nó, không cho nó trở thành nghĩa là trở thành gì, trở thành một cái sự thật đau đớn. Giống như mình nói rằng khi mình có gia đình thì ốc chén này, trong nhà lúc nào cũng có chén cả. Chén mà không bao giờ mình nói rằng chén là đừng có khua, nó phải có kêu trong nó. Thế và lâu lâu cũng phải có những chuyện này chuyện kia, chứ không để không có được. Nhưng mà làm thế nào để đừng để nó đổ vỡ trở thành một kịch tính. Tức là làm đừng thế nào mà để cho nó nghĩa là nó nén, nó chịu, để cuối cùng là nó dồn ép, nghĩa là nó chứa trong lòng giống như là một cái bom chỉ cần đợi dịp để nổ. Khi nó nổ là nó trở thành kịch tính này. Cho nên phải tìm hiểu nó rồi hóa giải từng cái. Mỗi lần mà mình gỡ nhẹ thì mình bớt lần rồi tự nhiên mình không có thấy khổ nữa. Thì giống như là nói là trong cái chỗ mà ba cái đó, mình tìm hiểu ánh mắt, nụ cười, kể cả mình lắng nghe. Và khi mình đã hóa giải tu tập được trên ba con đường đó rồi thì mình có thể hiểu cuộc sống này. Mình có thể thương cha mẹ mình được, có thể thương vợ chồng mình được, có thể thương con cái mình được, thì mình có thể thương hết mọi người cũng giống như vậy. Thì đó là một trong những cái lý thuyết mà phải thực tập được. Phải có năng lực, phải có chịu đựng, chứ không thể nói lời suông được. Thực ra là các người biết rằng khi tu tập là cả một cái sự luyện tập khó khăn lắm. Cũng như bây giờ mình nói rằng con người của mình nó đâu có gì, mà có những trong cái quá khứ không biết nhân quả gì, mình gặp người đó tự nhiên mình không cảm tình. Đó. Có nhiều khi người ta chưa bao giờ nói một lời mà tự nhiên mình thấy mình không ưa người đó, là mình biết là trong quá khứ giữa mình với người đó nó có một cái gì đó rắc rối về nhân quả. Tức là có một cái sự đó là đè nén, có một cái sự gì đó mà không có hóa giải được.
Cho nên cái người nào muốn tu tập một cách thảnh thơi là bây giờ phải xả, để mình không có kết thù, kết quán, không có kết những cái kiếp sử mà đời sau mình gặp. Ai gặp mình họ cũng hanh thông ấy, cũng dễ dàng. Nếu mình không biết điều đó thì điều đó nó sẽ tồn tại trong lòng của mình mà các người biết, không phải một đời đâu, nhiều đời lắm. Có những cái quán thù mà phải nói rằng người ta gọi là có những cái quán hùng, có những quán thù nó cả trăm ngàn kiếp nó chưa có tan. Rồi nó tạo thành những cái kết quán như vậy thì khổ lắm. Sau này mình đi đâu mình cũng gặp hết. Thì Đức Phật nói rằng do vậy mà ta nỗ lực, ta tinh cần, rồi nghĩa là cuối cùng nữa là ta có thể đạt được một cái mục đích là gì? Hoàn toàn thanh tịnh để chứng và tri, tức là đạt được cái kết quả và thấy được kết quả của mình. Thì bây giờ Đức Phật nói cái phần cuối để nói rằng: này A La Lực, có lúc ta biết ánh sáng rộng rãi là cũng nhờ gì? Cũng nhờ nghĩa là do ta thấy sắc rộng rãi. Đây là một cái định nghĩa để đọc các Phật tử nghe. Nghĩa là nếu ta niệm tưởng tướng của ánh sáng không có niệm tưởng của sắc thì bây giờ ta biết ánh sáng mà không thấy sắc. Như vậy ta biết như thế rồi đến suốt ngày, suốt đêm lẫn ngày. Các người thấy rằng cái công phu tu tập của Đức Phật nói trong kinh này đó thì mình mới thấy rằng là mình có suốt ngày suốt đêm hay không. Thì nói rằng là suốt ngày rồi suốt đêm lẫn ngày, nghĩa là chăm chú vào một cái đề mục đó mà không có thay đổi. Này A La Lực, bây giờ ta thực hành hạnh an trú trong tịnh chỉ này. Bây giờ mới biết rằng thật ra thì cái công phu tu hành của người xưa với bây giờ của mình á, bây giờ nhiều khi mình đi chùa nhiều, với lại mình đi tu mình làm học được mấy cái lý mình nói lung tung, nghe nó nói này tu dữ lắm mà thiệt ra nó chẳng dính gì đâu trời, thấy tội nghiệp lắm. Thực ra là mấy ông thầy cũng vậy á, mấy ông thầy nghĩa là nhiều khi làm đủ thứ chuyện trên đời trơn, nghĩa là cho bằng tụng kinh gõ mỏ rồi giảng kinh rồi đấy luôn, làm như là tu lắm nhưng mà thiệt ra nó chẳng dính gì với một cái công phu của người xưa, nó ghê gớm.